Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Triều Tiên bắn 4 phi đạn đạn đạo khi Mỹ, Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thăm Kyiv cam kết sự ủng hộ vững chắc. Bầu cử Mỹ, phe Dân Chủ chật vật chống đỡ trước làn sóng của phe Cộng Hòa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Triều Tiên bắn 4 phi đạn đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Tây ngày thứ Bảy, quân đội Hàn Quốc cho biết, khi Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận quân sự kéo dài 6 ngày. Triều Tiên đã phóng một loạt phi đạn trong tuần này, bao gồm một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa, có thể đã thất bại, khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án. Triều Tiên đã phóng một loạt phi đạn trong tuần này, bao gồm một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa có thể đã thất bại, khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án, đồng thời khơi lên những suy đoán rằng nước này có thể chuẩn bị tiếp tục thử vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Các phi đạn bay khoảng 130 km, đạt độ cao khoảng 20 km, Seoul cho biết. Các vụ phóng ngày thứ Bảy trong khoảng thời gian từ 11 giờ 31 phút đến 11 giờ 59 phút sáng diễn ra khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận Vigilant Storm mà họ khởi động vào ngày thứ Hai. Cuộc tập trận của hai nước đồng minh có sự tham gia của khoảng 240 máy bay quân sự và hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ, cũng như 4 máy bay chiến đấu F-16 và 4 máy bay F-35A, theo Hội đồng Tham mưu của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên B-1B được triển khai trong các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc kể từ năm 2017, cho thấy các năng lực phòng thủ hỗn hợp và quyết tâm của Hàn Quốc và Mỹ kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên, và ý chí của Hoa Kỳ thực thi cam kết mạnh mẽ đối với việc răn đe mở rộng, Hội đồng Tham mưu cho biết trong một tuyên bố. Bình Nhưỡng ngày thứ Sáu đòi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận không quân khiêu khích, theo lời họ. Hàn Quốc nói họ đã điều máy bay chiến đấu để đáp trả 180 chuyến bay quân sự của Triều Tiên gần biên giới chung của hai nước vào ngày thứ Sáu. Hôm thứ Tư, Triều Tiên bắn một số lượng kỷ lục 23 phi đạn trong một ngày, trong đó một phi đạn lần đầu tiên rơi xuống ngoài khơi bờ biển của Hàn Quốc, sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ có các biện pháp mạnh mẽ, trừ phi Washington ngừng các cuộc tập trận không quân với Hàn Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tuyên bố nhân chuyến thăm Kyiv ngày 4 tháng 11 rằng sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine không lay chuyển và không nao núng sau cuộc bầu cử quốc hội tại Mỹ vào ngày 8 tháng 11. Chúng tôi hoàn toàn có ý định đảm bảo có nguồn lực khi cần và chúng tôi sẽ lấy phiếu bầu cử từ cả lưỡng đảng để biến điều đó thành hiện thực, ông Sullivan nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại phủ tổng thống Ukraine. Một số nghị sĩ Cộng hòa nói sẽ thu hẹp viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu họ giành được quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11. Tháng trước, lãnh đạo Cộng hòa hàng đầu của Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nói rằng người Mỹ không nên viện trợ vô hạn cho Ukraine. Nhưng ông Sullivan, người đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chánh văn phòng Andriy Yermak, cho biết Tổng thống Joe Biden cam kết hợp tác lưỡng đảng theo bất kỳ kịch bản nào để duy trì viện trợ kinh tế, nhân đạo và an ninh. Tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine sẽ không lay chuyển và không hề nao núng, và tôi nói nghiêm túc, ông nhấn mạnh. Vài giờ sau, Tòa Bạch Ốc công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la nữa cho Kyiv. Hỗ trợ tài chính và quân sự của Mỹ và các nước phương Tây khác là rất quan trọng đối với Ukraine khi nước này chống lại một cuộc xâm lược toàn diện mà Nga phát động vào ngày 24 tháng 2 năm nay. Chuyến thăm của ông Sullivan diễn ra một ngày sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chris Coons và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rob Portman đến thủ đô Ukraine trong một nỗ lực báo hiệu sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ. Ông Yermak cho biết cuộc gặp hôm 4 tháng 11 với ông Sullivan là rất quan trọng và các đối tác của Ukraine hoàn toàn hiểu tình hình của chúng tôi. Thưa Thưa quý vị, các ứng cử viên đảng Dân Chủ trên khắp nước Mỹ đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn điều có vẻ như là một đợt sóng của đảng Cộng Hòa đang hình thành mà có thể chiếm lấy hơn 20 ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ và có thể là quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày thứ Ba tuần sau. Hãng tin Reuters cho biết viễn cảnh ảm đạm đang khiến một số nghị sĩ đảng Dân Chủ chỉ trích thông điệp tranh cử của đảng họ, vốn nhấn mạnh vào mối đe dọa phe Cộng Hòa đề ra đối với quyền phá thai và nền dân chủ, trong một năm mà cử tri nói rằng họ lo ngại nhất là về kinh tế và tội phạm bạo lực. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cử tri bất mãn về giá tiêu dùng cao và đổ lỗi cho đảng cầm quyền từ Tổng thống Joe Biden trở xuống. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được thực hiện từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 cho thấy 69% người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng, so với chỉ 18% người nói rằng đất nước đang đi đúng hướng. Vài tháng trước, những nghị sĩ Dân Chủ đương nhiệm vẫn còn nằm trong vùng tương đối an toàn. Nhưng sau khi phe Cộng Hòa dốc tiền vào một loạt quảng cáo truyền hình đổ lỗi phe Dân Chủ về lạm phát cao ngất ngưỡng và thả những kẻ phạm tội bạo lực trở lại đường phố, theo lời họ, cử tri bắt đầu ngã theo đảng Cộng Hòa, giúp các ứng cử viên của đảng này thu hẹp khoảng cách. Chúng tôi đang chứng kiến rất nhiều cuộc đua đang được cho là không thể thắng được, trở thành có thể thắng được. Doug Hyde, cựu giám đốc truyền thông của Ủy ban Đảng Cộng Hòa Toàn quốc, nêu nhận định với Reuters. Tại các sự kiện vận động tranh cử, các nghị sĩ Dân Chủ thường nêu ra một loạt những chiến thắng lập pháp dưới thời Tổng thống Biden, như các luật về cơ sở hạ tầng và khí hậu quy mô khổng lồ, cũng như các biện pháp để giảm chi phí thuốc kê đơn và thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước. Một số người thậm chí còn chỉ trích phe cấp tiến trong nội bộ đảng mình để lấy lòng các cử tri có quan điểm độc lập. Nhưng Rodel Molino, một chuyên viên tư vấn bên Dân Chủ và cựu trợ lý lãnh đạo Thượng viện, nói các cử tri phẫn nộ về giá lương thực và thực phẩm, khó lòng xem những hành động đó tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống hàng ngày của họ. Người ta không muốn nghe về thành tích của họ, ông Molino nói với Reuters. Họ không cảm nhận được trực tiếp lợi ích của những thành tích đó. Trong khi đó, lạm phát leo thang, được phản ánh qua sự gia tăng vật giá gần như ở khắp mọi nơi, là lời nhắc nhở thường trực đối với những người đang chật vật mưu sinh. Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện từ ngày 10 tới ngày 16 tháng 10 cho thấy 79% cử tri đã đăng ký bầu cử, nói kinh tế là vấn đề rất quan trọng khi đưa ra quyết định bỏ phiếu cho ai trong các cuộc bầu cử quốc hội, cao nhất trong số 18 vấn đề được hỏi trong cuộc khảo sát. Ông Võ Huy Ngân, một cử tri gốc Việt 67 tuổi ở Franklin, bang Wisconsin, cho biết lạm phát đang gây áp lực to lớn lên công việc kinh doanh của ông. Là chủ một quán phở, ông nói lượng khách bây giờ đã quay trở lại như lúc trước dịch COVID-19, nhưng giá cả nguyên liệu lên cao khủng khiếp, theo lời ông, trong khi nhân công thì khan hiếm, khiến thu nhập của ông gần như không có lời. Có thể lá phiếu của tôi sẽ dành cho sự thay đổi, ông nói, cho biết ông đang nghiêng về phía ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào ghế thống đốc. Sự thay đổi có thể làm tốt cho tiểu bang mình, tôi thấy vậy. Cái mới lúc nào cũng làm cho mình cảm thấy hứng thú hơn là cái cũ mà lề mề thì kẹt lắm, ông nói. Đối với những cử tri trẻ hơn, thì cuộc bầu cử lần này là cơ hội cho nhiều người lên tiếng về những vấn đề mà họ xem là căn cơ cần được giải quyết. Alex Lê, 25 tuổi, sinh viên ngành y tại Houston, bang Texas, nói vấn đề quan trọng nhất với anh là y tế và mở rộng Medicaid, một chương trình phúc lợi của chính phủ cấp liên bang và cấp tiểu bang giúp hỗ trợ chi phí y tế cho những người thu nhập thấp. Texas có tỷ lệ người không có bảo hiểm cao hơn hầu hết các bang và dịch COVID-19 đã làm hiển hiện những sự chênh lệch về y tế, anh nói. Nhiều người, đặc biệt là những người trong cộng đồng người Việt Nam, chật vật để tiếp cận được dịch vụ y tế giá cả phải chăng. Mở rộng Medicaid nên là ưu tiên cho các nhà lập pháp tương lai, anh nói tiếp. Anh nói anh tin rằng các nhà lập pháp đảng Dân Chủ có nhiều phần chắc sẽ tranh đấu vì vấn đề này. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, y tế là vấn đề hàng đầu và phe Dân Chủ thắng thế nhờ vận động ráo riết về vấn đề này. Cuộc khảo sát của Pew cho thấy y tế đứng ở vị trí thứ tư trong số 18 vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Với ưu thế đang nghiêng về phe Cộng Hòa, phe Dân Chủ vẫn đang ráo riết vận động, hy vọng hạn chế được phần nào những tổn thất của mình. Nhưng viễn cảnh xấu nhất không phải là không có nguy cơ xảy ra khi phe Cộng hòa lấn sâu vào những địa hạt vốn ủng hộ phe Dân chủ từ nhiều thập niên qua. Chuyên viên tư vấn Molino nói, người Mỹ nhìn chung đang rất bất mãn và họ sẽ trừng phạt những người đang cầm trịch. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự về cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ do TT Mary Trần gửi về từ miền Nam bang California.
Cử tri trẻ gốc Việt tại Lido Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản, cảm nhận rằng căng thẳng chính trị trong gia đình đang có phần nào nhẹ đi trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11 này. Mà qua đó sẽ quyết định liệu đảng Dân Chủ có tiếp tục kiểm soát cả hai viện ở Quốc hội nữa hay không trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Joe Biden.
Chị có nhớ cái kỳ mà ở Huntington Beach họ có cái rally mâu thuẫn giữa hai đảng phái ở đó. Nhưng mà sau này từ từ thì chị cũng thấy là mọi thứ nó cũng êm xuôi đi, không có còn nữa. Mà riêng trong gia đình của em thì em thấy có giảm bớt.
Cách đây không lâu, đặc biệt là gần cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, khi cử tri bị dồn dập tin tức hàng ngày qua các mạng xã hội và hệ thống truyền thông, các gia đình gốc Việt tại Lido Sài Gòn có hai thế hệ đang tuổi bầu cử, khó tránh khỏi các cuộc tranh luận chính trị gay gắt, khốc liệt. Nhiều cuộc tranh luận dẫn tới anh em từ mặt nhau, bà con bạn bè xa lánh nhau cũng chỉ vì bất đồng quan điểm chính trị.
Lúc đó mọi người tránh nói về chính trị tại các cuộc họp gia đình. Bây giờ thì ít gây gổ tranh cãi nhau hơn, vì từ năm 2016 đến 2020, mọi thứ cứ liên tục dồn dập trên báo đài và cũng nhiều trên Facebook nữa, cho nên cũng có nhiều tranh cãi trên các trang mạng xã hội. Hiện giờ thì người ta có nhiều thứ khác để lo hơn.
Và vì chính trị có tính cá nhân, các cử tri gốc Việt khó tách rời lý tưởng chính trị với phúc lợi thực tế từ các chính sách mà các ứng cử viên đưa ra. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, Deirdre Thu Hà Nguyễn và Trí Tạ, với kinh nghiệm hơn 20 năm sinh hoạt trong cộng đồng người Việt ở Lido, Sài Gòn, là hai ứng cử viên gốc Việt tranh cử cho ghế dân biểu tiểu bang California địa hạt 70.
Mà người Việt Nam mình thường sau này chỉ có những cái năm gần đây là bầu theo đảng, nhưng mà bây giờ thì lại hồi trước đó là không bầu theo đảng, bầu theo cá nhân. Nhưng mà theo như Thu Hà biết là năm nay sẽ là cái năm mà cũng chưa chắc là phải bầu theo đảng, sẽ là bầu theo cá nhân nhiều hơn.
Một vài tổng thống đời cận đại đó đã tạo nên một cái không khí sôi động, tranh luận gây gắt giữa các quan điểm với nhau. Nói một khía cạnh nào đó, đó, cái đó cũng là một cái chuyện bình thường xảy ra trong một xã hội tự do dân chủ.
Cả hai ứng cử viên, Deirdre Thu Hà Nguyễn và Trí Tạ, trên chặng đua giành ghế dân biểu tiểu bang trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ năm nay, đều không nói xấu lẫn nhau. Vốn là một cách cạnh tranh mà các chính trị gia thường tận dụng trong các cuộc vận động tranh cử tại Mỹ.
Thưa quý vị, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà truyền thông cả hai nước ca ngợi là thành công tốt đẹp và mang tính lịch sử. Một chuyên gia nhận định chính sách đối ngoại của Việt Nam không thay đổi sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trọng, nhưng cảnh báo về quyền lực của nhà lãnh đạo hạt nhân Tập Cận Bình. Mời quý vị theo dõi bài phân tích sau đây của Linh Đan.
Sự vui mừng về thành công và tầm quan trọng của chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trọng, người đang nắm nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện qua việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam ra đón ông tại sân bay khi về tới Hà Nội hôm 1 tháng 11. Ông Trọng trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau khi Đại hội Đảng tổ chức mỗi 5 năm một lần kết thúc. Ngoài ông Tập, người vừa trúng cử chức Tổng Bí thư Đảng nhiệm kỳ 3 cũng chưa từng có tiền lệ ở Trung Quốc, ông Trọng còn hội kiến tất cả các lãnh đạo cao cấp khác tại Bắc Kinh, gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư và Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương. Ông Trọng cùng Phái đoàn Việt Nam và các lãnh đạo nhà nước Trung Quốc ở Bắc Kinh đã đạt được nhiều nhận thức chung, quan trọng về quan hệ hai đảng, hai nước Việt-Trung và tình hình quốc tế trong các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, theo Vietnamnet. 13 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa các ban bộ ngành địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đã được ký kết trong chuyến thăm của ông Trọng. Trong điện cảm ơn gửi ông Tập ngay sau khi về tới Hà Nội hôm 1 tháng 11, ông Trọng nói rằng tôi và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức hài lòng về kết quả phong phú của chuyến thăm và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần định hướng lâu dài cho quan hệ hai đảng, hai nước, cũng như góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, theo báo điện tử chính phủ. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak, có trụ sở ở Singapore, chuyến thăm vừa qua của ông Trọng được coi là thành công vì đã đạt được những gì đã đặt ra, nhưng không làm thay đổi bản chất quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Các phía hai bên Trung Quốc Việt Nam đều nói là thành công. Thì nếu mà so sánh lại với cái chuyến thăm của ông Trọng tháng riêng năm 2017 đến giờ thì nó không có gì khác nhau nhiều lắm. Cái quan điểm của hai phía là về hợp tác giữa hai đảng thì nó vẫn thế thôi, không có cái gì mới hơn cả.
Ông Trọng thăm Bắc Kinh ngay sau khi đắc cử nhiệm kỳ 2 chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu năm 2017 và vào cuối năm đó tiếp đón ông Tập tại Hà Nội. Khi người đứng đầu Trung Quốc thăm Việt Nam ngay sau khi chúng cử nhiệm kỳ 2 lãnh đạo Đảng Cộng sản của nước này. Trong 5 năm qua, kể từ lần cuối hai nhà lãnh đạo này gặp nhau, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc dù phát triển hơn về mặt hợp tác kinh tế nhưng cũng chứng kiến những xung đột về lãnh thổ. Vào năm 2018, không lâu sau khi ông Tập thăm Hà Nội, Trung Quốc đưa tàu thăm dò vào khu vực mà Việt Nam coi là vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Sau đó Việt Nam còn nhiều lần cáo buộc Trung Quốc có các hoạt động phi pháp trong vùng biển tranh chấp, gồm cả quân sự hóa các đảo và đâm chìm tàu cá Việt Nam. Ông Trọng và ông Tập nhắc tới xung đột trên biển khi hội đàm hôm 31 tháng 10 và theo báo chí trong nước, hai bên thừa nhận đây là vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước. Vấn đề trên biển cũng được đưa vào tuyên bố chung, được đưa ra ngay sau khi ông Trọng kết thúc chuyến thăm tới Bắc Kinh. Tuyên bố được Vietnamnet đăng toàn văn cho biết, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Theo tuyên bố này, các lãnh đạo của Việt Nam và Trung Quốc nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực. Nhận định về điều này, tiến sĩ Hợp, chuyên nghiên cứu về an ninh và chính sách đối ngoại trong khu vực cho biết.
Từ phía Việt Nam là đề nghị đưa vào cái tuyên bố chung rằng vấn đề trên biển là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng cho cái quan hệ giữa hai đảng và hai nước, và mong muốn rằng là hai bên xử lý các vấn đề đó dựa trên các biện pháp hòa bình và dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là cái công ước 1982 về luật biển.
Theo tuyên bố chung, hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Hai bên cũng thống nhất kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển.
Đưa cái chuyện Biển Đông vào cái tuyên bố chung nó không phải là mới, nhưng mà cái ngôn ngữ của lần này nó khác các cái lần trước. Ngôn từ cái chỗ là khẳng định nó rõ hơn ở một điểm là vấn đề Biển Đông là vấn đề cực kỳ quan trọng trong quan hệ giữa hai đảng và hai nước. Trước đây là không có đâu. Đấy là một cái điểm này là khá mới mà nó thể hiện một cái tích cực từ phía Việt Nam và từ phía Trung Quốc nữa.
Tuy nhiên, tiến sĩ Hợp cho rằng điều này không đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không gây ra thêm xung đột trên Biển Đông, bởi theo nhà nghiên cứu của ISIS, ông Tập sau khi trở thành nhà lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều quyền lực hơn trong tay và sẽ kiên quyết hơn trong chính sách ngoại giao chiến binh sói lang, vốn bị cộng đồng quốc tế không thiện cảm vì mang hơi hướng thù địch.
Kết quả của Đại hội 20, họ nói rằng là họ xây dựng một cái quân đội có thể nói là hùng mạnh và dẫn đến là một cái quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Ở trong 5 năm tới thì chắc chắn là họ sẽ tăng cường cái sức mạnh của quân đội. Một khi họ tăng cường cái sức mạnh của quân đội thì đương nhiên đấy là một cái rủi ro cho Việt Nam.
Giáo sư Cor Thayer của Học viện Quốc phòng Úc hồi tuần trước cũng nhận định với VOA rằng dưới sự lãnh đạo của ông Tập, Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp ngoại giao chính trị, kinh tế và cả cưỡng ép để thúc đẩy chủ quyền trên Biển Đông. Việt Nam hiện đang ở trong vòng xoáy của sự gia tăng cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Quốc gia Đông Nam Á đang phải thận trọng trong quan hệ của mình với cả hai cường quốc. Việc duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao của Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam cũng đang nỗ lực phát triển hơn nữa mối quan hệ ngày càng nồng ấm với Mỹ. Mặc dù vậy, theo các nhà quan sát, Hà Nội luôn phải xoa dịu những lo ngại ngày càng gia tăng của Trung Quốc về mối quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, đặc biệt là quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ở Biển Đông. Nhiều chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao của Mỹ trong năm qua, đặc biệt là chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội chỉ trong vòng một tháng hồi năm ngoái, cho thấy Washington ngày càng muốn thắt chặt quan hệ với Việt Nam trong lúc tìm cách kiềm tỏa sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Theo tờ The Diplomat, Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam trong chuyến công du tới Đông Nam Á cuối tháng này để tham dự các cuộc họp đa phương gồm G20, Thượng đỉnh Đông Á và APEC. Tờ tạp chí tin tức chuyên về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có trụ sở ở Washington DC của Mỹ nhận định rằng đó là lý do ông Trọng cần phải đi thăm Trung Quốc trước chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam. Theo tờ báo này, chuyến thăm của ông Trọng là để thuyết phục Trung Quốc rằng mối quan hệ Trung-Việt vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Hà Nội. Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc Tổng thống Biden sẽ tới thăm Việt Nam trong thời gian tới. Lịch trình của người đứng đầu Nhà Trắng cho thấy ông Biden sẽ tới Ai Cập, Campuchia và Indonesia từ mùng 10 đến 17 tháng này để tham dự các cuộc họp thượng đỉnh và điểm đến Việt Nam không có trong đó. Chính phủ Việt Nam cũng chưa công bố bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm của Tổng thống Biden. Vào năm 2015, hơn một tháng trước khi có chuyến công du đầu tiên tới Mỹ, ông Trọng đã tới Trung Quốc và gặp ông Tập. Theo cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius từng nói trước đây, Việt Nam luôn phải dè chừng Trung Quốc khi quan hệ với Mỹ. Trong chuyến thăm Washington tháng 7 năm 2015, ông Trọng trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được tiếp đón tại Nhà Trắng, và sự kiện này được xem là mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Mỹ. Việt Nam vẫn tiếp tục kiên định với chính sách quốc phòng 4-0 của mình và để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau cũng như đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ với Trung Quốc. Ông Trọng trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua đã khẳng định lại lập trường này. Theo CGTN, mạng lưới tin tức truyền hình do nhà nước Trung Quốc quản lý, ông Trọng nói với ông Tập rằng Việt Nam không cho phép bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào, không sử dụng vũ lực chống lại bất kỳ nước nào và không liên kết với quốc gia này chống lại quốc gia khác. Dù truyền thông chính thống của Việt Nam không đăng tải bất kỳ thông tin nào về việc này, nhưng theo các nhà quan sát, việc ông Trọng khẳng định lại lập trường này là để đảm bảo với Trung Quốc rằng quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ của Trung Quốc với Việt Nam. Trong khi đó, tiến sĩ Hợp cho rằng việc khẳng định lại lập trường của Việt Nam của ông Trọng tại Bắc Kinh là khôn ngoan.
Thể hiện là Việt Nam muốn khẳng định rằng Việt Nam là một cái quốc gia đi theo một cái đường lối đối ngoại độc lập, có tính chất là độc lập và tự chủ, cũng như là đi theo các cái hướng quan hệ quốc tế đa phương chứ không theo song phương. Song phương nghĩa là tôi có thể trở thành chư hầu của anh, nhưng mà đa phương thì không có nói đến cái chuyện là đứng vào cái phe nào cả.
Cả Việt Nam và Trung Quốc đều thấy mình đang phải đối mặt với sự xâm nhập ý thức hệ ngày càng tăng từ Mỹ. Cả hai đảng Cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc đều cảm thấy bị đe dọa bởi các giá trị cốt lõi của phương Tây như bầu cử tự do và tự do ngôn luận. Do đó, cả hai bên đã tăng cường trao đổi và theo đuổi những phương cách để bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa của họ cũng như duy trì sự cầm quyền của đảng. Nhận định nhân chuyến thăm của ông Trọng tới Bắc Kinh, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng trên thực tế, Mỹ và phương Tây chưa bao giờ từ bỏ diễn tiến hòa bình chống lại Trung Quốc và Việt Nam. Dẫn lời các chuyên gia, tờ báo này cho rằng chuyến thăm của ông Trọng một lần nữa chứng minh rằng phương Tây đã không hiểu được và không giải thích được mối quan hệ giữa Trung Quốc và nước láng giềng của họ.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Triển lãm thư pháp chữ Hán mang tên Pháp Cổ Khai Kim ở Hội Mỹ Thuật của nhóm các nhà thư pháp tại Sài Gòn như một dịp trình hiện các tác phẩm văn chương trong hình thức thư họa. Thư pháp gia Trương Lộ cho biết, triển lãm có 105 bức thư pháp mang đến cái nhìn đa dạng về bút pháp.
Pháp cổ khai kim không phải chỉ có cái môn thư pháp là liếu về cái muốn cái chữ đó, cái giống như thủy mạc, nghệ thuật là cũng, mình học cái gì cũng vậy mà, phải pháp tức là phương pháp cũng được, mà cái này là học, triết lý của cổ dân á, mình học xong rồi, mình phải sáng tác, kim là bây giờ đó, khai tức là làm mở rộng, tức là khai thác, tức là sáng tác đó.
Những người yêu thích văn chương có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm văn học chữ Hán bằng hình thức thư họa như thú chơi tao nhã.
Cái Hán tự này là ngày xưa người Việt mình cũng đã dùng rồi. Mình có cái chữ Hán nôm thì mình muốn tìm về cái cội nguồn của nó để phát triển, chứ nó không có phải là một cái chữ của Trung Quốc hay là gì hết.
Ý tưởng về một triển lãm chung của những thư pháp gia người Hoa lần này khởi đi từ việc muốn đưa trước công chúng những tác phẩm không chỉ là thành tựu tâm đắc của mỗi người trong lĩnh vực thư pháp, mà nội dung của mỗi bức cũng là chỗ tâm đắc của từng thư pháp gia, giúp người thưởng ngoạn củng cố thêm kiến thức.
Giống như là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc thì nó cũng vẫn dùng cái chữ Hán của Trung Quốc, nhưng mà nó vẫn có thể sáng tạo lên cái nét thư pháp mà mang tên là thư pháp của Hàn Quốc hoặc là thư đạo của Nhật Bản.
Thư pháp không phải là môn dễ học. Thư pháp gia Trương Lộ nói rằng đây là nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì rèn luyện.
Cái môn này học thì hơi khó. Nó phải kiên trì. Thầy là chỉ có dạy cái kỹ thuật, dạy cái bút pháp thôi.
Ngay nhan đề pháp cổ khai kim, tức noi theo chuẩn mực của người xưa để mở ra những thành tựu của đời nay, cũng mang ý nghĩa những người đang theo đuổi bộ môn nghệ thuật này gửi gắm sự kỳ vọng vào nỗ lực của chính mình trong giới. Với diện tích 500 mét vuông nhà lưới, mô hình trồng rau thủy canh được ghi nhận đã cung cấp một nguồn nông sản sạch cho thị trường Phan Rang Tháp Chàm. Chủ nhân vườn rau này, ông Nguyễn Minh Châu cho biết, số vốn ban đầu để xây dựng hệ thống thủy canh với quy mô vầy là hơn 700 triệu đồng.
Ưu điểm của rau này á, là mình không có làm đất, có nghĩa là nó trong khi anh gieo hạt và làm đất ở ngoài á, thì nó tốn thời gian hơn. Còn như trong em hệ thống thủy canh thì em sẽ ươm hạt ở ngoài cây, khi mà cây đủ 10 ngày, 7 đến 10 ngày em sẽ đưa lên hệ thống chạy. Thì hệ thống chạy trong vòng 20 ngày là em đã thu hoạch.
Để có được những bó rau xanh, ban đầu các hạt giống được cấy mầm, đảm bảo cây giống có thể phát triển tốt. Sau thời gian nhất định, cây con được chuyển lên giàn thủy canh tuần hoàn. Sản phẩm khi thu hoạch cũng được sơ chế làm sạch trước khi đưa ra thị trường với việc đảm bảo kiểm soát được xuất xứ.
Rau này nó khác biệt là rau bình thường là được nằm trong nhà màng, được kiểm soát được nhiệt độ, kiểm soát được dinh dưỡng, kiểm soát được bệnh tốt hơn. Bên trong thì trước là mình bỏ sơ dừa cho nó đủ độ cái độ chặt của nó để cho nó rễ nó ra và nó không bị trôi cái sơ dừa này theo cái dinh dưỡng đi xuống dưới hồ là tạo cái nghẹt. Trong đó mình gieo hạt vào đây.
Theo đánh giá của bà nội trợ Võ Thị Hiền Dung thì bằng cảm quan bà thấy yên tâm hơn khi chọn mua rau trồng theo cách thủy canh.
Ăn thì thấy nó cũng khác hơn, giòn hơn, ngon hơn. Luộc lên thì nó cũng xanh hơn, cho nên là nó khác nhiều hơn cái rau ngoài chợ. Mình rửa nó cũng không có bị úng nhiều.
Bà nội trợ Võ Thị Hiền Dung nói thêm rằng, qua quan sát, bà thấy bước đầu sản phẩm rau thủy canh đang được sự tin tưởng của người đi chợ, với tâm lý nông sản biết rõ nguồn gốc, đáp ứng cho các yêu cầu truy xuất khi cần thiết.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.